Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2015. Có nhiều phần chắc mảnh vỡ máy bay trôi vào đảo Reunion là thuộc về chiếc máy bay Malaysia mất tích. Phó Thủ tướng Úc Warren Truss nói phát hiện mới này phù hợp với những gì đã được vạch ra trong quá trình tìm kiếm. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Phe Taliban loan báo thành phần lãnh đạo mới. Trung Quốc khai trừ cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Quách Bá Hùng ra khỏi đảng, cáo buộc ông tội tham nhũng. Sinh viên Đài Loan biểu tình phản đối thay đổi trong chương trình giảng dạy quá thiên về Trung Quốc.
Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Hà Nội vừa tuyên bố rằng Mỹ sẽ không tìm cách thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và mở đầu bản tin chi tiết là những thông tin mới nhất về sự thay đổi trong hàng ngũ lãnh đạo của phiến quân Taliban ở Afghanistan.
Tổ chức Taliban ở Afghanistan hôm nay loan báo rằng hội đồng tối cao của họ đã chọn Mullah Akhtar Mansour làm tân thủ lãnh của nhóm nổi dậy này ở Afghanistan một ngày sau khi xác nhận tin về cái chết của Mullah Omar, người sáng lập ra nhóm. Loan báo hôm thứ Sáu bằng tiếng Pashto đã được gửi đến VOA bằng email bởi người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid. Lãnh tụ mới Mullah Akhtar Mansour từng làm phụ tá cho Mullah Omar và là người cầm đầu các vấn đề chính trị và quân sự của phe Taliban. Loan báo này còn cho biết là Maulvi Haibatullah Akhundzada và Maulvi Sirajuddin Haqqani đã được chỉ định làm phụ tá cho ông Mansour. Sirajuddin Haqqani lâu nay là người cầm đầu cái gọi là mạng lưới Haqqani, một nhóm chủ chiến liên kết với Taliban và có căn cứ hoạt động tại khu vực Bắc Waziristan, một trong các vùng bộ tộc của Pakistan dọc theo biên giới Afghanistan. Mạng lưới Haqqani bị quy lỗi về nhiều cuộc tấn công gây tử vong nhiều nhất trong các lực lượng liên minh và chính quyền Afghanistan trong thời chiến tranh. Các nguồn tin của Taliban đã xác nhận là Akhundzada là người từng phụ trách các tòa án của thời phe Taliban còn cai trị Afghanistan trước năm 2001. Mặc dù các kênh thông tin chính thức của Taliban loan báo Mullah Mansour là tân lãnh tụ, các nguồn tin của Taliban nói rằng ngôi vị lãnh đạo của ông Mansour đang bị tranh giành gay gắt bởi một số phe phái muốn chọn Mullah Yaqub là người con cả của Mullah Omar. Hôm qua, chính phủ Pakistan loan báo các cuộc hòa đàm đang tiếp diễn với chính phủ Afghanistan đã được hoãn lại sau khi Taliban xác nhận là lãnh tụ lâu năm của họ, Mullah Omar, đã chết vì bệnh. Phe Taliban không cho biết Mullah Omar chết vào lúc nào, nhưng chính phủ Afghanistan nói rằng ông qua đời tại một bệnh viện ở Karachi cách đây 2 năm. Mullah Omar lãnh đạo phe Taliban khi các lực lượng Mỹ tiến vào Afghanistan vào năm 2001, sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 nhắm vào Hoa Kỳ. Phe Taliban ủng hộ Al-Qaeda và che chở cho thủ lĩnh của Al-Qaeda thời đó là Osama bin Laden, người được cho là có công lập kế hoạch cho cuộc tấn công bằng cách cướp các máy bay dân dụng đã giết chết gần 3.000 người tại Hoa Kỳ. Tiếp theo sau các cuộc tấn công khủng bố năm 2001, chính phủ Mỹ đã treo các món tiền thưởng lớn cho bất cứ ai có thể giúp bắt giữ nhiều thủ lĩnh của Al-Qaeda và Taliban. Số tiền thưởng dành cho những ai cung cấp thông tin giúp bắt được Mullah Omar là 10 triệu đô la và món tiền thưởng dành cho trường hợp Sirajuddin Haqqani cũng lên tới 10 triệu đô la. Mullah Omar là thủ lĩnh tối cao và là lãnh đạo tinh thần của dân Afghanistan từ năm 1996. Sau khi chạy sang Pakistan, ông Omar không còn xuất hiện nữa sau cuộc tiến quân của Mỹ tiếp theo sau các cuộc tấn công nhắm vào thành phố New York và thủ đô Washington vào năm 2001.
Các nhà điều tra Úc nói họ càng ngày càng tin rằng một mảnh vụn máy bay trôi vào bờ đảo Reunion gần Madagascar là một mảnh của chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích vào tháng 3 năm 2014 với 239 hành khách và phi hành đoàn. Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Hôm nay, ông Martin Dolan, người đứng đầu Văn phòng An toàn Giao thông của Australia, nói với các phóng viên rằng nhà chức trách hy vọng xác nhận nguồn gốc của mảnh vỡ này trong vài giờ tới đây. Tổng giám đốc hàng không dân dụng Malaysia là ông Azharuddin Abdul Rahman nói về tầm quan trọng của việc phát hiện này trước khi lên đường đi Pháp để tham gia cuộc điều tra.
This is the most credible lead that we have today.
Đây là đầu mối khả tin nhất mà chúng ta có cho đến nay.
Người đứng đầu hàng không dân dụng Malaysia ngày hôm nay sẽ tham gia cùng với các giới chức khác tại Pháp để tìm cách xác định xem những con số trên mảnh máy bay này có tương ứng với chiếc máy bay Malaysia bị mất tích hay không. Mảnh máy bay được gọi là cánh lái, được tìm thấy hôm thứ Tư trên một bãi biển thuộc đảo Réunion nằm ở phía đông Madagascar. Phó Thủ tướng Australia ông Warren Truss nói,
The fact that wreckage is on the Reunion Islands or in that Madagascar area is consistent.
Sự kiện mảnh vỡ được tìm thấy trên đảo Reunion hay trong vùng Madagascar phù hợp với những mẫu mực chúng ta đã vạch ra liên hệ đến các dòng chảy trên đại dương có thể dạt vào đất liền nếu trôi theo dòng nước.
Phó Thủ tướng Truss nói, Australia sẽ tiếp tục truy tìm chiếc máy bay Malaysia bị mất tích trong khu vực được xác định. Ông nói mảnh vỡ được xác nhận là từ chiếc máy bay MH370, cho thấy chiếc máy bay này nằm ở Ấn Độ Dương nhưng không biết rõ chính xác chỗ nào. Chuyến bay của hãng hàng không Malaysia chở 239 hành khách và phi hành đoàn đã biến mất tại một nơi nào đó ở Biển Đông sau hơn một giờ bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Các nhà điều tra Malaysia nói họ tin là có một người nào đó đã cố ý tắt các thiết bị theo dõi máy bay và chuyển hướng chuyến bay, nhưng một cuộc điều tra chỉ mới phát hiện được một vài manh mối.
Tiếp tục bản tin quốc tế, trang WikiLeaks chuyên rò rỉ tin mật đã phổ biến các tài liệu mà họ nói cho thấy là Hoa Kỳ đã từng cho tình báo theo dõi các giới chức và các công ty Nhật Bản. Trang mạng WikiLeaks hôm nay công bố một danh sách gồm 35 công ty, các cơ quan cấp bộ của chính phủ và các cá nhân mà WikiLeaks xác nhận là mục tiêu của các hoạt động do thám của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, tức là NSA. WikiLeaks nói, thời gian diễn ra các hoạt động theo dõi đã bắt đầu từ năm 2006 và nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Shinzo Abe. Một thông cáo báo chí của WikiLeaks nói rằng những bản tin bị chặn lại có liên quan tới những đề tài như quan hệ Mỹ-Nhật, các cuộc đàm phán thương mại và chiến lược chống biến đổi khí hậu. Theo WikiLeaks, một số thông tin đã được chia sẻ với các đối tác tình báo của Mỹ như Australia, Anh, Canada và New Zealand. Hoa Kỳ và Nhật Bản đã là đồng minh của nhau trong hơn nửa thế kỷ sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Hiện chưa có phản ứng tức thời từ phía Tokyo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Giờ đây thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Mỹ không tìm cách thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội mới lên tiếng nhấn mạnh rằng Mỹ không có ý định thay đổi hệ thống chính trị của Việt Nam, đồng thời nói rằng việc tôn trọng sự khác biệt sẽ thúc đẩy quan hệ sâu rộng giữa hai nước. Ông Ted Osius vừa gặp gỡ giới báo chí vào đầu tuần này ở Hà Nội để thông báo về kết quả của chuyến thăm lịch sử của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ hai tuần trước đó. Nhà ngoại giao của Mỹ cho biết thêm rằng trong cuộc gặp song phương ở phòng bầu dục trong Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama và ông Trọng đã khẳng định sẽ tôn trọng hệ thống chính trị của nhau. Trước khi trở lại Việt Nam làm nhiệm vụ, sau khi chứng kiến cuộc hội kiến lịch sử giữa các nhà lãnh đạo hai nước, đại sứ Osius đã tiếp xúc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon ở California. Trong cuộc tiếp xúc này, ông cho biết đã trả lời thẳng thắn một câu hỏi mà nhiều người Việt ở Mỹ vẫn hay đặt ra.
I was asked in Southern California, what is the program?
Đại sứ Mỹ nói rằng ông đã nhận được câu hỏi rằng Mỹ sẽ có chương trình gì để thay đổi chính phủ Việt Nam, và ông đã trả lời thẳng thắn rằng đó không phải là chính sách của Mỹ. Chính sách của Mỹ là tôn trọng sự khác biệt trong hệ thống chính trị của các quốc gia khác. Cách duy nhất để có thể tăng cường lòng tin giữa hai nước là phải nói rõ sự tôn trọng của chúng tôi đối với một hệ thống chính trị khác biệt. Đại sứ Osius nói thêm rằng đó không phải là câu trả lời mà những người đó muốn nghe, nhưng đó là chính sách của nước Mỹ và điều đó được Tổng thống Hoa Kỳ nói nhiều lần. Lợi ích của Mỹ là Hoa Kỳ muốn thấy một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, độc lập, tôn trọng dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. Việt Nam thành công thì điều đó cũng nằm trong lợi ích của Mỹ. Ông Osius nói thêm rằng không cần phải có một hệ thống chính trị giống hệt nhau thì mới có được quan hệ sâu rộng. Nhiều ý kiến trên các diễn đàn của người Việt ở nước ngoài suốt nhiều năm qua đều cho rằng cần phải thay đổi thể chế chính trị Việt Nam thì đất nước mới dân chủ và thịnh vượng. Trong khi đó, ở trong nước, nhiều người lại cho rằng việc làm đó có thể dẫn tới bất ổn chính trị. Khi được hỏi rằng chuyến thăm tới Mỹ vừa qua và Nhật Bản sắp tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ ảnh hưởng ra sao tới trục quan hệ Việt-Trung-Mỹ, ông Ted Osius nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam có một quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước láng giềng.
The United States supports good relations between Vietnam and all of its neighbors.
Ông Osius nói rằng mới đây cựu Tổng thống Clinton đã đến thăm Việt Nam và ông nhớ lại trong thời gian chuyến thăm có một cựu chiến binh người Việt đã được phỏng vấn ở ngoài khách sạn Dayu. Người cựu chiến binh này đã nói một câu là có 1.000 người bạn vẫn là không đủ và có một kẻ thù là quá nhiều. Đại sứ Osius nói thêm rằng, vì vậy nếu chúng ta xem xét đến lịch sử của Việt Nam, thì quan điểm của ông là người Việt có một khao khát lớn đối với hòa bình, về một mối quan hệ hài hòa với các nước láng giềng cũng như các quốc gia khác. Dù chính quyền Bắc Kinh không trực tiếp nhận định về chuyến thăm Mỹ của ông Trọng, báo chí nhà nước Trung Quốc đã có nhiều bài bình luận mà một số nhà quan sát cho là mang tính dọa nạt Hà Nội. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, một ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật Báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc viết rằng Hà Nội đang chịu sức ép chính trị ngày càng tăng từ Mỹ mà về lâu về dài là một thách thức đối với sự ổn định của Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo còn nói thêm rằng mối quan hệ thân cận hơn giữa Việt Nam và Mỹ một phần là nhằm đối phó với Trung Quốc và kéo theo các biện pháp trả đũa từ Trung Quốc. Điều này sẽ gây áp lực lên cả ba phía và khi đó Việt Nam có thể trở thành kẻ bị thiệt thòi nhiều nhất. Đáp lại, tờ Petro Times của Việt Nam rất là ý kiến chuyên gia gọi những bình luận này là ngang ngược, láo xược và gây mất đoàn kết quan hệ Việt-Trung. Bạn học hé lộ vụ cô gái Việt thuê sát thủ giết cha mẹ. Một người bạn thời trung học của cô gái Việt ở Canada bị cáo buộc thuê sát thủ giết cha mẹ mới lên tiếng cho biết rằng Jennifer Pan từng là một cô gái có một cuộc sống bị kìm kẹp và luôn phải tìm cách làm hài lòng cha mẹ. Cô Karen Ho còn cho biết thêm rằng cho tới tận năm 22 tuổi, cô gái gốc Việt này ít khi được tiệc tùng với bạn bè và chưa khi nào đi nghỉ mát mà không có cha mẹ và gia đình bên cạnh. Cô Ho kể với VOA Việt ngữ.
She talks about like being depressed and she talks about telling other people that she's depressed.
Cô ấy nói tại tòa cũng như nói với bạn bè rằng cô ấy bị trầm cảm và bản thân cô ấy cũng có nhiều dấu hiệu của việc đó như dùng dao tự cứa vào cơ thể mình. Cô ấy cũng nói về chuyện cha đẻ của cô ấy rất hà khắc, cô ít được đi chơi với bạn bè.
Viết trang trên trang Facebook vào tháng 2 năm 2009, Jennifer Panke, xin trích sống trong nhà tôi giống như bị quản thúc tại gia. Cô gái này đầu năm nay đã bị kết án tù chung thân vì thuê sát thủ giết chết mẹ đẻ, bà Bích Hà và khiến người cha bị một vết thương nặng ở đầu. Ba đồng phạm của Jennifer, trong đó có người yêu cũ, cũng bị Tòa án Canada kết tù chung thân và không có cơ hội giảm án trong vòng 25 năm. Cô Karen Ho cho biết rằng không ai trong đám học cùng trung học với cô có thể tưởng tượng được chuyện này lại xảy ra, cô nói.
So when I first heard about what happened to her
Khi mới biết tin về chuyện xảy ra đối với cha mẹ của cô ấy, tôi và các bạn cùng trường có viết lên trang Facebook của cô ấy rằng chúng tôi rất lấy làm tiếc về những gì xảy ra và nếu cần chúng tôi giúp gì thì hãy cho chúng tôi biết. Nhưng khi mọi chuyện vớ lở, cô ấy bị truy tố vì tội âm mưu giết cha mẹ mình. Bất cứ khi nào tôi gặp các bạn cùng trường, chúng tôi không thể không nói về câu chuyện này và chúng tôi cảm thấy như bị phản bội. Chúng tôi không còn tin vào những gì cô ấy đã nói với chúng tôi.
Cô Ho nói, cô đã nói chuyện với một người không muốn nêu tên và bạn này tỏ ra cảm thông với Jennifer về những gì cô gái này đã phải chịu đựng, cách giáo dục khắc nghiệt của người cha. Một độc giả của VOA Việt ngữ tên là Tạ Tốn viết rằng, suy cho cùng trách nhiệm thuộc về cha mẹ Jennifer, họ đã không hiểu thấu đáo về đứa con của họ và đã đặt lên vai nó một gánh nặng mà khả năng nó không mang nổi, đã đẩy nó vào hoàn cảnh phải nói dối nếu muốn tồn tại. Nhiều tờ báo của Việt Nam cũng đã đăng tải câu chuyện buồn này và lấy đó làm ví dụ cảnh báo cho các bậc làm cha làm mẹ trong nước. Tàu chống ngầm của Nga đến Đà Nẵng. Tàu chống ngầm mang tên Đô đốc Panelev, số hiệu 548 của Hải quân Nga, ngày hôm nay đã tiến vào cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng. Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Tổng lãnh sự Nga tại Đà Nẵng đã đón tiếp thủy thủ đoàn. Đại tá A.V. Potapov, chỉ huy tàu khẳng định chuyến thăm nhằm thắt chặt mối quan hệ truyền thống Việt-Nga nói chung và hải quân hai nước nói riêng. Trong thời gian ở thăm Đà Nẵng đến ngày 2 tháng 8, các sĩ quan và thủy thủ đội tàu hải quân Nga sẽ có các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tác chiến cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an ninh trên biển. Con tàu mang tên Đô đốc Pantelev thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga dài 163m, rộng 19m, lượng dán nước hơn 7.000 tấn, tầm hoạt động 19.400 km với gần 300 thủy thủ trên boong. Vũ khí trên tàu gồm nhiều dàn phóng ngư lôi, dàn phóng tên lửa, phóng bom và máy bay trực thăng. Nga là một trong các nước xuất khẩu vũ khí lớn của Việt Nam. Mới đây, tàu ngầm HQ-185 Khánh Hòa, tàu ngầm lớp kilo thứ tư trong số 6 chiếc mà Việt Nam đặt Nga đóng theo hợp đồng ký cuối năm 2009 đã được giao cho phía Việt Nam. Trước đó, ba tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 Thành phố Hồ Chí Minh và HQ-184 Hải Phòng cũng đã được bàn giao từ năm 2013 đến năm 2014.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý khán giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Trung Quốc đã khai trừ cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Quách Bá Hùng, 73 tuổi, ra khỏi Đảng Cộng sản đương quyền và tố cáo ông về tội tham nhũng. Ông Quách là một trong những nhân vật quân sự cao cấp nhất đã bị tước quyền trong chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn của Chủ tịch Tập Cận Bình. Truyền thông Trung Quốc nói ông Quách đã bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm qua và giao cho các công tố viên của quân đội, một động thái đã được dự kiến từ khi ông bị tiến hành điều tra vào đầu năm nay. Theo dự kiến, ông Quách Bá Hùng sẽ bị truy tố trước một hệ thống tòa án do Đảng Cộng sản kiểm soát, và điều đó có nghĩa là có phần chắc ông sẽ bị kết tội và tống giam. Tướng Quách Bá Hùng bị tố cáo là đã nhận tiền hối lộ để đổi lấy những vụ thăng cấp trong quân đội. Trong khi ông Quách bị điều tra từ hồi tháng 4, con trai của ông là Quách Chính Cương cũng bị điều tra từ tháng 3 và bị cáo buộc về tội tham nhũng và hoạt động tội phạm, nhưng không được nói rõ hoạt động đó là gì. Tại Đài Loan, những người biểu tình đã xông vào Bộ Giáo dục ở Đài Bắc hôm nay sau khi một sinh viên tự tử giữa lúc đang diễn ra một cuộc tranh cãi về liệu chương trình giảng dạy của nhà trường ở Đài Loan có tập trung quá nhiều vào Trung Quốc hay không. Hàng trăm sinh viên tụ tập bên ngoài Bộ Giáo dục vào chiều tối hôm qua và sáng sớm hôm nay đòi Bộ trưởng Giáo dục Ngô Tư Hoa từ chức và nhà trường phải rút lại những thay đổi đối với chương trình giảng dạy của trường trung học. Các cuộc biểu tình diễn ra sau cái chết của sinh viên 20 tuổi Lâm Quan Hoa, mà thi thể đã được phát hiện hôm qua sau khi anh bị cầm giữ tuần trước cùng với 33 người khác vì đã đột nhập vào Bộ Giáo dục để phản đối những thay đổi đối với chương trình giảng dạy. Nguyên nhân cái chết của anh Lâm chưa được rõ, mặc dù có tin nói rằng anh đã quyên sinh. Các sinh viên biểu tình cho biết là những thay đổi đối với chương trình giảng dạy cổ vũ cho chính sách một Trung Quốc và coi Đài Loan như một tỉnh lỵ ly khai, chứ không phải là một nhà nước dân chủ.
Nam Triều Tiên đang bênh vực một nhà truyền đạo cơ đốc giáo người Canada gốc Triều Tiên đã bị tù ở Bắc Triều Tiên và bị đưa ra trước các ống kính trong tuần này ở Bình Nhưỡng, nơi ông thú nhận là có tham gia vào âm mưu lật đổ chính quyền. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Mục sư Lim Hyun-so thuộc Giáo hội Trưởng lão Triều Tiên ở Toronto đã bị bắt hồi tháng 1, ngay sau khi ông băng qua biên giới giáp với Trung Quốc để vào Bắc Triều Tiên. Hôm qua, ông đã công khai thú nhận tội phỉ báng và âm mưu lật đổ chính quyền. Ông Lim nói,
tôi thành thật xin lỗi về những tội ác mà tôi đã vi phạm trước toàn thể nhân dân trong nước này. Trong phần còn lại của cuộc đời tôi sẽ bảo đảm là sẽ cố gắng hết sức mình để làm những điều có lợi cho thống nhất và hòa giải dân tộc.
Người phát ngôn của Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Jong Jun-hae bênh vực mục sư người Canada gốc Triều Tiên và nói ông chỉ tham gia công tác cứu trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên này nói,
chúng tôi nhận định rằng việc giam giữ ông về những vấn đề nhỏ mọn như thế và thổi phồng các cáo buộc thành lật đổ nhà nước và các tội ác khác là không thích đáng và không xứng hợp.
Mặc dù Bình Nhưỡng cho phép một số tổ chức tôn giáo nước ngoài được thực hiện công tác nhân đạo, các nhà truyền giáo đã bị bắt vì vi phạm một lệnh cấm thuyết giảng hoặc bị cáo buộc là vi phạm các tội ác chống lại nhà nước. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên của Bình Nhưỡng, tức KCNA, cáo buộc nhà truyền giáo người Canada này là hành động như đầy tớ của đế quốc Mỹ và một nhóm bù nhìn Nam Triều Tiên và tìm cách xây dựng một nhà nước tôn giáo bên trong Bắc Triều Tiên. Mục sư Chun Ki-won, giám đốc Durihana, một tổ chức truyền đạo cơ đốc giáo, có biết mục sư Lim và đã bảo đảm cho công tác của người đồng sự của ông là cung cấp thực phẩm và viện trợ cũng như xây dựng một cô nhi viện và một nhà dưỡng lão ở Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông nói các nhà truyền giáo như chính ông và mục sư Lim không giới hạn công tác của mình trong việc cứu trợ nhân đạo không thôi, và họ không hối tiếc về việc ấy.
Mục đích của chúng tôi là truyền giảng phúc âm của Thượng Đế. Phúc âm bao gồm nhân quyền và cứu trợ. Mặc dù Bắc Triều Tiên không ưa những công tác như thế, chúng tôi không đi theo con đường của họ.
Những người ủng hộ mục sư Lim nói ông bị ép buộc thú tội là kết hợp các hành động từ thiện và tôn giáo với những tội ác nghiêm trọng chống lại nhà nước. Trong lời thú tội, như tường thuật chi tiết của KCNA, mục sư Lim tường trình về những gì xảy ra bên trong Bắc Triều Tiên với hàng ngàn người Nam Triều Tiên và người Triều Tiên ở nước ngoài trong bài thuyết giảng vào những ngày Chủ nhật và trong những chuyến đi truyền giáo ở trên 20 quốc gia. Tin ghi rằng ông đã thú nhận.
Tôi rao giảng và thuyết trình rằng Bắc Triều Tiên phải sụp đổ với tình thương của Thượng Đế.
Ông cũng bị cáo buộc là đã thú nhận đánh dấu những gói thực phẩm bằng những chữ thập có tính cách tôn giáo và những câu trích trong Kinh Thánh và âm mưu giúp những người đào tị trốn từ miền Bắc qua miền Nam. Nhà hoạt động nhân quyền Choi Yong-sang thuộc Mạng lưới Dân chủ và Nhân quyền Bắc Triều Tiên ở Seoul nói đã có một cuộc trấn áp các tổ chức tôn giáo làm công tác cung cấp viện trợ ở Bắc Triều Tiên kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền. Ông Choi nói.
Cá nhân tôi nghĩ rằng Bắc Triều Tiên đang thực hiện một hình thức ngoại giao mới bằng cách dùng cưỡng chế và bắt giữ các mục sư và các nhà truyền giáo làm công tác truyền đạo hay cung cấp viện trợ nhân đạo cho người Bắc Triều Tiên.
Theo ông, Bình Nhưỡng tin rằng qua các cuộc thương nghị cấp cao để đòi phóng thích các thành phần này, họ có thể đạt được những nhượng bộ về chế tài quốc tế nhắm vào Bắc Triều Tiên vì chương trình hạt nhân của họ, hoặc chấm dứt các nỗ lực của Liên Hiệp Quốc đòi truy tố chế độ Kim Jong-un về các vi phạm nhân quyền. Bộ Ngoại giao Canada đã bày tỏ quan ngại sâu xa về việc bắt giữ Mục Sư Lim, là một công dân của Canada, và cho biết sẽ ủng hộ việc phóng thích ông. Giới hữu trách Nam Triều Tiên cũng tiếp tục theo đuổi việc phóng thích 4 công dân Nam Triều Tiên đang bị miền Bắc giam giữ, kể cả 2 người đã thú nhận là làm gián điệp cho miền Nam, và một sinh viên 21 tuổi của trường Đại học New York, hiện đang là thường trú nhân của Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA. Thưa quý vị, cảnh sát Israel cho biết là một đứa bé Palestine 18 tháng tuổi đã bị giết và nhiều người khác bị thương trong một vụ cháy nhà bị nghi là do các phần tử cực đoan Do Thái ở vùng bờ Tây phóng hỏa. Nhà chức trách nói những kẻ tấn công đã châm ngòi đám cháy vào sáng sớm hôm nay tại làng Duma và còn vẽ nguệch ngoạc những chữ tiếng Do Thái lên tường trước khi tẩu thoát. Các binh sĩ Israel đang truy lùng các nghi can. Các giới chức Palestine nói họ sẽ buộc Israel phải chịu trách nhiệm về sự cố này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án cuộc tấn công. Ông nói, tôi lấy làm chấn động về hành vi đáng trách và khủng khiếp này. Đây là một hành động khủng bố xét về mọi mặt. Nhà nước Israel có lập trường mạnh mẽ chống chủ nghĩa khủng bố, bất kể thủ phạm là ai. Người phát ngôn của quân đội, Thiếu tá Peter Lerner gọi sự cố này không khác nào là một hành động khủng bố dã man. Chúng tôi sẽ không cho phép những kẻ khủng bố cướp mạng sống của người Palestine. Các phần tử cực đoan cánh hữu của Israel trong nhiều năm qua đã tấn công người Palestine, người Israel gốc Ả Rập và cả các cơ sở quân sự Israel để phản đối điều mà họ cho là những chính sách có lợi cho người Palestine. Ủy ban Olympic Quốc tế đã chọn thành phố Bắc Kinh để đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 2022 thay vì thành phố Almaty của Kazakhstan, thành phố duy nhất đang vận động để giành quyền được tổ chức sự kiện một ngày càng tốn kém này. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế loan báo quyết định này hôm nay trong phiên họp lần thứ 128 của Ủy ban IOC tại Kuala Lumpur. Bắc Kinh đã chủ trì Thế vận hội mùa hè vào năm 2008 và nói rằng họ sẽ sử dụng lại nhiều địa điểm tổ chức các môn tranh tài cho các trận tranh tài mùa đông. Trung Quốc được coi là một chọn lựa an toàn hơn so với đề nghị tái sử dụng một số địa điểm đã xây cũng như cung cấp nhiều cơ hội có người bảo trợ tốt.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.